hết thảy đại chúng tiếp xúc được đều sanh tâm hoan hỷ. Không phải người phàm, nhưng thị hiện thành người phàm, hỗ trợ Phật giáo hóa chúng sanh. Ở trên đài biểu diễn, vai chính chỉ có thể là một người, không thể quá nhiều được. Mọi người đều đến đóng vai phụ. Từ chỗ này nhìn ra được, Phật Phật đạo đồng, Phật từ bi. Vô cùng vô tận. Chúng ta đối với 1255 người này, có 5 người đứng riêng lẻ vẫn chưa được viết vào. Thì ta nên nhìn nhận chuyện này như thế nào? Đó đều là Thích Ca Mâu Ni Phật. Ví như ở trong cái hội tịnh độ này đều là A Di Đà Phật. Như thế chúng ta sẽ được lợi ích. Được lợi ích gì? Lợi ích không gì sánh bằng. Điều thù thắng nhất chính là tính tâm phát khởi rồi, nguyện tâm hiển bày rồi, quyết định đắc sanh tịnh độ, quyết định làm học trò của A Di Đà Phật dưới hội của Đức Di Đà, chứng đắc vô thượng bồ đề cứu cánh viên mãn. Sau khi chúng ta thành Phật rồi thì hoàn toàn tương đồng với chư Phật Như Lai. Cùng nhau tán thán. Cùng nhau biểu diễn. Chúng sanh ở nơi đạo đó mà mối duyên giữa ta và họ chín mùi rồi. Nếu nên dùng thân Phật mà độ được họ thì ta liền hiện thân Phật. Chư Phật Như Lai thì hiện làm đệ tử, thì hiện làm hộ pháp, thì hiện thành trưởng giả cư sĩ, hộ trì chánh pháp. Độ chúng sanh không chỉ có mỗi một vị Phật mà rất nhiều vị Phật cùng nhau làm. Khiến chúng sanh sanh lòng hoan hỷ. Chúng sanh chưa liễu giải được chân tướng sự thật. Cái đoàn thể lớn này toàn là chư Phật Như Lai, các ngài dùng thiện xảo phương tiện mà thành tựu cho tất cả. Kinh này và kinh Pháp Hoa lại nói 10.000-20.000 người. Đó là do bổn hội xuất thế là pháp hội thù thắng cả một đời, nên thập phương đại đức đều như mây giống đến. Thật vậy, bổn hội của Như Lai là giáo hóa chúng sanh, đọc chứng vô thượng bồ đề. Đó là gì? Là Kinh Pháp Hoa của Đại Đức ở Trung Quốc. Có câu nói gọi là Pháp Hoa thành Phật, Lăng Nghiêm khai huệ. Trong bội bộ kinh, Pháp Hoa biểu thị cho thành Phật, Lăng Nghiêm đại biểu cho khai trí huệ. Kinh Pháp Hoa là bốn hội của Như Lai. Nói về cái gì? Chính là hội Tam Thừa thành Nhất Thừa. Trong Kinh Pháp Hoa, Thế Tôn tuyên bố A Hàm Phương Đẳng và Bát Nhã mà Ngài đã nói trước kia đều là nói phương tiện mà thôi. Chỉ có Pháp Nhất Thừa, không hai cũng không ba, trừ Phật phương tiện nói. Ngài giảng Kinh Pháp Hoa là bổn hội của Ngài để bạn thành Phật. Ngay cả Nhất Xiển Đề cũng có Phật tánh. Trước kia chưa từng nói như vậy. Nhất Xiển Đề là người có căn tánh đặc biệt tệ hại, không thể nào thành Phật được. Trong hội Pháp Hoa lại nói Nhất Xiển Đề cũng có thể thành Phật. Trước kia chỉ là nói phương tiện, bây giờ mới nói lời thật với bạn. Kinh Vô Lượng Thọ dẫn một đời thành Phật. Đó chân thật là bổn hội xuất thế. So với Pháp Hoa, nó còn thù thắng hơn. Bạn xem, Pháp Hoa vẫn còn phải đi qua sự huấn tập từ A Hàm, Vương Đẳng đến Bát Nhã mới có thể đạt được. Kinh Vô Lượng Thọ không cần huấn tập gì hết, trực tiếp thành tựu ngay. Một câu danh hiệu là một đời thành Phật. Trong đời này phải mất thời gian bao lâu? Kinh Di Đà đã nói rằng hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày. Đây là bổn hoài trong bổn hoài, không còn mất quá nhiều thời gian. Trước ngày thứ bảy thì sáu ngày trước là số tự. Số bảy đằng sau không phải số tự. Số bảy đằng sau là đại biểu viên mãn. Ngày nào bạn thành tựu thì ngày đó gọi là đệ thất. Một năm thành tựu thì năm đó gọi là thất. Ba năm thành tựu thì ba năm gọi là thất. Là ý nghĩa viên mãn, nhất định thành tựu. Ba ngày thành tựu, chúng ta thấy Oánh Kha Pháp Sư ngay trong đời này cũng có trường hợp ba ngày là thành tựu. Mới hơn 20 năm trước, tôi nhớ hình như là vào năm 1984, lần đầu tôi đến Mỹ là vào năm 1982, lần thứ hai là năm 1983. Maryland thành lập một Hiệp hội Phật giáo Hoa Phủ, có lẽ là đến năm thứ hai. Năm 1984, gặp được cư sĩ Chu Quảng Đại. Cả nhà ông không có tín ngưỡng tôn giáo. Chu Quảng Đại vướng phải căn bệnh trầm trọng, đó là ung thư. Bệnh viện tuyên bố từ bỏ điều trị, để người nhà ông đưa ông về, nói với mọi người rằng ông ấy chỉ còn sống được khoảng một tháng. Lúc này người nhà ông chạy đốn chạy đáo, cẩn thận xem què, hy vọng có kỳ tích xuất hiện. Sau cùng tìm đến Hội Phật giáo của chúng tôi. Hội Phật giáo của chúng tôi bèn cử 4 đồng tu đi qua đó xem thử. Họ gọi điện về nói với tôi, họ bảo quả thật không dễ gì qua khỏi rồi. Tôi nói vậy hãy khuyên ông ấy niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Không ngờ Chú Quảng Đại vừa nói ông liền tin ngay, ông chịu tiếp nhận, nói với người nhà không cần tìm bác sĩ, cũng không cần tìm thuốc nữa, mọi người thấy điều cùng với các Phật hữu bên chúng tôi niệm Phật, trợ niệm để giúp ông vãng sanh. Chúng tôi cứ 4 người một tổ, chia thành 3 tổ, cả thảy 12 đồng học, trợ niệm ngày đêm không nghỉ, 3 ngày 3 đêm thì ông vãng sanh. Tướng lành vô cùng tốt. Bạn xem 3 ngày không hề khó. Vấn đề ở thật tin, thật nguyện, thật chịu buông xả. Ngay cả thọ mạng cũng đều buông bỏ, không mong hết bệnh, chỉ cầu vãng sanh. Thân tâm thế giới thể đều bỏ hết, cảm ứng bất khả tư nghị. Cho nên một bộ kinh này, pháp môn này là bổn hoài trong bổn hoài, khi Như Lai xuất thế là pháp hội thù thắng cả một đời, đại hội thù thắng vô song, nên thập phương đại đức đều như mây nhóm đến. Có 12,000 người cùng tề tụ lại, chữ câu có nghĩa là cùng nhóm đến. Số người tham dự đã nói rõ rồi. Đoạn phía sau là thắng đức nếu danh. Phần trước chỉ nói đến số người, rốt cuộc là những người nào chưa được liệt kê ra, thì ở chỗ này lại giới thiệu tường tận hơn. Hết thảy đại thánh thần thông đã đạt, câu này không thể chỉ xem lướt qua. Tất cả 12,000 người này là bậc đại thánh thần thông đã đạt. Chúng ta xem chú giải của cụ Hoàn Niệm Tổ. Hai câu trên là khen ngợi đức của chư đại tỳ kheo. Hết thảy là tiếng để bao gồm tất cả sự vật. Hết thảy còn có nghĩa là khắp cả, ý là phổ biến. Mọi thứ đều bao hàm trong đó thì gọi là hết thảy. hết thảy đại thánh là lời khen ngợi. Những người tham gia đại hội lần này không phải người thông thường. Giá tượng sớ giảng tâm vào nơi không lý, ẩn hiện khó lường, nên gọi là thánh nhân, bậc đại thánh. Không lý là gì? Chính là đại bát niết bàn, cũng tức là chân như tự tánh. Các ngài chứng được rồi, ẩn hiển không thể suy lượng. Ẩn là không hiện. Đức Huệ Năng đại sư khai ngộ, ngài nói rằng: nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ. Vốn tự đầy đủ chính là ẩn. Năng sanh vạn pháp là hiển.